Trung Hiếu và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 17 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự lễ khai mạc hội chợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN 2023 tại Trung Quốc.
Hỗ trợ nơi an nghỉ cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini quận Thanh Xuân.
Báo cáo xác minh về việc lạm thu đầu năm học tại trường Trung học phổ thông Thanh Miện 3, tỉnh Hải Dương.
327 vụ xả súng trong trường học đã xảy ra tại Mỹ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và các lãnh đạo các nước ASEAN đã dự lễ khai mạc hội chợ Trung Quốc ASEAN CAEXPO và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN 2023 CABIS.
Sau khi dự và phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ Trung Quốc ASEAN CAEXPO và hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN CABIS lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai trương khu gian hàng thương mại của Việt Nam tại hội chợ, bấm nút khai trương khu gian hàng Việt Nam tại CAEXPO. Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì không chỉ tham gia hội chợ với nhiều gian hàng nhất ASEAN, mà Việt Nam còn có lực lượng đông đảo doanh nghiệp tham dự hội chợ để giao thương, hội thảo. Đặc biệt, ngay tại hội chợ, nhiều giao dịch kinh tế giữa các doanh nghiệp được ký kết với chất lượng cao hơn các kỳ hội chợ trước.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất 3 nội dung quan trọng. Thứ nhất, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại song phương, phát triển cân bằng, bền vững, hướng tới đưa ASEAN trở thành đối tác thương mại đầu tiên của Trung Quốc, vượt mức 1.000 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai, đẩy mạnh kết nối chiến lược cả hạ tầng cứng và mềm, nhất là hạ tầng giao thông đường sắt, đường bộ. Thứ ba, tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa, phấn đấu sớm đưa hợp tác du lịch khôi phục trở lại như trước dịch COVID-19. Đẩy mạnh hợp tác về kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn chia sẻ. Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Trung Quốc và các nước ASEAN khẩn trương hoàn tất đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc. Trưa nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự CAEXPO và CABIS tại Nam Ninh, Trung Quốc.
Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức họp báo thông tin về chương trình Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023. Diễn đàn năm nay với chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 9 tới đây với sự tham dự của khoảng 450 đại biểu. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững, cải cách thể chế, góc nhìn về tính đồng bộ trong quản trị quốc gia, doanh nghiệp, địa phương.
Liên quan đến vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân vừa qua, hiện tại các nạn nhân của vụ cháy, một số người đã ở nhờ nhà người thân. Tuy nhiên, một số người vẫn còn phải chiến đấu trong bệnh viện. Để khắc phục hậu quả vụ cháy, giúp các nạn nhân ổn định cuộc sống, nhiều mạnh thường quân đã đóng góp sức người, sức của, đồng lòng chuẩn bị sẵn sàng nơi tạm cư, hỗ trợ người bị nạn. Trong một vài ngày tới, Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình sẽ gửi danh sách và đưa các nạn nhân tới số nhà 27, ngõ 250 Nguyễn Xiển để tạm cư. Các gia đình trong xóm không kêu gọi quyên góp về tiền mặt. Nếu ai có lòng hảo tâm muốn hỗ trợ thì trong vài ngày tới có thể đến trao quà tận tay tới các nạn nhân.
Liên quan đến việc sắp xếp chỗ tạm cư cho nạn nhân, hiện tại cũng đã xuất hiện tình trạng nhiều kẻ xấu mượn sự việc đau lòng này để trục lợi cá nhân. Kẻ gian đã đăng tải thông tin hỗ trợ kèm theo số tài khoản ngân hàng giả mạo để chiếm đoạt tiền ủng hộ, lừa đảo những nhà hảo tâm. Cơ quan chức năng khuyến cáo, những nhà hảo tâm muốn chia sẻ với các nạn nhân cần liên hệ qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình để làm việc hoặc ủng hộ thông qua số tài khoản đã được chính quyền niêm yết công khai.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa có báo cáo xác minh về việc lạm thu đầu năm học tại trường Trung học phổ thông Thanh Miện 3. Cụ thể, theo phản ánh của phụ huynh học sinh, Sở đã tiến hành kiểm tra, phát hiện có 4 khoản thu trong phiếu kê của giáo viên chủ nhiệm không có trong danh mục nhà trường hướng dẫn, có 2 khoản thu cao hơn so với mức thu do nhà trường thông báo. Nhà trường cũng có 6 khoản thu không có trong quy định, 3 khoản thu vượt mức quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng nhà trường kiểm điểm trách nhiệm bản thân và những người có liên quan trong việc triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm học, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20 tháng 9.
Kể từ đầu năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu thí điểm thu phí sử dụng vỉa hè lòng đường. Cụ thể, mức thu phí sẽ dao động từ 20.000 đồng đến 350.000 đồng cho mỗi mét vuông, tùy thuộc vào vị trí. Số tiền thu được sẽ được nộp vào ngân sách để duy tu, bảo trì lòng đường hè phố.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với phần tin quốc tế. Dữ liệu do Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia Mỹ tổng hợp ghi lại rằng trong năm 2021-2022, tại các trường công và tư tại Mỹ, gồm cả cấp tiểu học và trung học, tổng cộng 327 vụ xả súng đã xảy ra, con số cao kỷ lục. Trong số 327 vụ nổ súng được ghi lại như một phần của báo cáo về an toàn và tội phạm hàng năm, 188 vụ kết thúc với thương vong và trong số đó có khoảng 57 sự kiện gây tử vong. Sự bùng nổ của các vụ xả súng khiến số vụ nổ súng tăng gấp 2 lần so với năm trước đó, cao hơn bất kỳ năm nào kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê cách đây 25 năm.
Chính phủ Đức đã thông báo kế hoạch nối lại việc tiếp nhận người tị nạn từ Italia chỉ vài ngày sau khi Berlin tạm đình chỉ hoạt động này. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh mỗi ngày đang có hàng nghìn người tị nạn tới đảo Lampedusa của Italia. Trước đó, Đức đã tạm đình chỉ quy trình tiếp nhận tự động người tị nạn do Italia không tuân thủ các thủ tục theo Hiệp ước Dublin của Liên minh châu Âu EU, trong đó quy định người xin tị nạn phải nộp đăng ký tại quốc gia EU đầu tiên mà họ nhập cảnh.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA nhận định sự thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ đáng kể có thể gây ra biến động giá dầu trên thị trường trong bối cảnh tồn kho toàn cầu không đủ. IEA dự đoán thị trường dầu mỏ sẽ phải đối mặt với tình trạng thâm hụt 1,2 triệu thùng trên một ngày trong nửa cuối năm nay sau khi Ả Rập Xê Út và Nga công bố kế hoạch gia hạn xuất khẩu và cắt giảm sản lượng trong thời gian đến cuối năm 2023. Trong khi đó, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cho biết trong một báo cáo riêng hôm 12 tháng 9 rằng mức thiếu hụt dầu có thể lên tới 3,3 triệu thùng trên một ngày trong quý 4 nếu các nhà lãnh đạo của nhóm OPEC cộng duy trì việc cắt giảm sản lượng.
Ba Lan, Slovakia và Hungary đã tự tuyên bố tiếp tục cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, mặc dù Ủy ban châu Âu không gia hạn lệnh cấm này. Ủy viên Thương mại EU cho rằng các nước nên kiềm chế thực hiện những biện pháp đơn phương nhằm cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine. Nhưng Ba Lan, Slovakia và Hungary đã ngay lập tức phản ứng bằng cách áp đặt lại các lệnh cấm riêng. Họ sẽ chỉ tiếp tục cho phép các sản phẩm của Ukraine quá cảnh.
Tiếp theo chương trình là những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Năm nay, phim điện ảnh và truyền hình Việt Nam tiếp tục bội thu các giải thưởng, thành tích về doanh thu khi khai thác đề tài gia đình, tình yêu. Có thể thấy đây là chủ đề chưa hạ nhiệt và sẽ tiếp tục ăn khách trong nhiều năm tới. Trong 6 tháng đầu năm 2023, phòng vé thu về doanh thu hàng trăm tỷ đồng qua phim điện ảnh xoay quanh câu chuyện mâu thuẫn gia đình như Nhà bà nữ của đạo diễn Trấn Thành, Con nhót mất chồng của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Mới đây, tại lễ trao giải Cánh diều vàng 2023, phim Mẹ rơm với diễn xuất chính của nam diễn viên Thái Hòa đã giành giải phim truyền hình hay nhất năm.
Mới đây, trailer Aquaman phần 2 mang tên Aquaman and the Lost Kingdom đã ra mắt. Ngoài vai trò mới của Aquaman, kẻ phản diện cũ trở lại với vũ khí mới, khán giả còn quan tâm đến số phận của Mera, bóng hồng sánh vai cùng Aquaman do Amber Heard đảm nhận. Trong trailer, Mera gần như mất hút, chỉ xuất hiện 1-2 giây và phân cảnh cũng không quá cận mặt. Vụ kiện tụng ầm ĩ giữa Amber Heard và Johnny Depp vào năm ngoái đã được cho là đã tác động đến vai trò của Mera trong câu chuyện của Aquaman and the Lost Kingdom. Hơn 4 triệu chữ ký đã được thu thập để đề nghị thay thế Amber Heard cho vai Mera.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Vụ cháy nghiêm trọng làm nhiều người thương vong tại một chung cư mini xảy ra trên địa bàn Hà Nội vào đêm 12 tháng 9 vừa qua đã thực sự gióng lên một hồi chuông để cảnh tỉnh về sự tồn tại của loại hình chung cư mini.
Có thể nói, việc cấp phép xây dựng cũng như công tác kiểm tra, quản lý, thanh tra xây dựng tại các dự án này đã tồn tại nhiều bất cập từ lâu, song chưa được giải quyết một cách triệt để.
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhu cầu về nhà ở đối với người dân tại các thành phố lớn ngày một cao, quỹ đất hạn hẹp cùng giá bất động sản ngày một tăng, thì khả năng người dân sở hữu được bất động sản ngày một khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng tổ hợp nhà ở theo dạng chung cư mini với chi phí thấp hơn nhiều xuất hiện, đáp ứng được nhu cầu của người dân và được đón nhận rất nhanh chóng. Tuy nhiên, theo kiến trúc sư Nguyễn Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, điều này lại gây ra nhiều lúng túng cho cơ quan quản lý.
Chúng ta biết rằng là chính quyền địa phương hay là chính sách xây dựng từ cấp phường và cấp quận được sinh ra là thực hiện cái việc đảm bảo cái an toàn trong cái việc mà sử dụng các công trình xây dựng trên địa bàn của mình. Không cần phải là phòng cháy chữa cháy, có thể là nguy cơ sập đổ, có thể là nguy cơ mà ảnh hưởng những người khác, nguy cơ là mà gây ô nhiễm môi trường chẳng hạn, thì đấy cũng là thuộc trách nhiệm của những cả một bộ máy thôi.
Đặc điểm của các công trình này là xây dựng với diện tích nhỏ, quy mô từ 5 đến 10 tầng, nằm sâu trong các con ngõ nhỏ. Các chủ đầu tư khi xây dựng đều đưa ra lý do ban đầu là nhà ở, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng cho thuê hoặc bán căn hộ. Thực tế, hầu hết các chủ đầu tư đều cố gắng tận dụng tối đa quỹ đất nên ít làm lối thoát hiểm. Cơ sở vật chất phòng cháy chữa cháy chỉ mang tính hình thức. Tiến sĩ, kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển Việt Nam cho rằng, điều này khiến cho công tác quy hoạch cũng như công tác quản lý tại các khu vực này gặp rất nhiều khó khăn bất cập.
Tùy điều kiện của khu vực một, chúng ta có được phép chấp thuận xây dựng cái nhà chung cư này hay không. Nếu như cái nhà chung cư nó nằm trong khu vực cái mật độ xây dựng quá dày, cái đường tiếp cận nếu cho trong hợp phải xảy ra về hạ tầng mà chúng ta khả năng không tiếp cận được thì chắc chắn cũng phải hạn chế cấp phép cái loại hình này.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, chưa có thống kê nào về số lượng các chung cư mini trên địa bàn. Trước đó, năm 2020, Bộ Xây dựng cũng đã từng cảnh báo các chung cư như thế này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy như vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó là nguy cơ về quá tải về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không cấp được giấy chứng nhận sở hữu cho người mua căn hộ do công trình vi phạm về thiết kế, mật độ xây dựng, dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu kiện giữa người mua và người bán.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.